Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị.
Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ Bảy ngày 27 tháng 4 năm 2024 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm:
I reiterated our serious concern about the PRC providing components that are powering Russia's brutal war of aggression.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nêu lo ngại với Chủ tịch Tập Cận Bình về việc Trung Quốc hỗ trợ quân sự cho Nga. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nói rằng Hoa Kỳ nên ngừng cường điệu hóa câu chuyện sai sự thật về việc Trung Quốc sản xuất dư thừa. Làn sóng biểu tình ủng hộ Palestine trong các trường đại học ở Mỹ vấp phải phản ứng vũ lực. Và Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nói Nga và các đồng minh nên tăng cường tập trận ở châu Á. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết.
I reiterated our serious concern about the PRC providing components that are powering Russia's brutal war of aggression against.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken hôm 26 tháng 4 bày tỏ lo ngại về sự hỗ trợ của Trung Quốc đối với quân đội Nga, một trong nhiều vấn đề đe dọa làm xấu đi sự cải thiện gần đây trong quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Ông Blinken nêu vấn đề này trong cuộc họp dài 5 tiếng rưỡi với nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc Vương Nghị tại Bắc Kinh. Đây là cuộc tiếp xúc cấp cao mới nhất giữa hai nước hiện đang giảm được những căng thẳng vốn đã đẩy mối quan hệ xuống mức thấp lịch sử vào năm ngoái. Nhà ngoại giao Hoa Kỳ sẽ kết thúc chuyến thăm vào ngày 26 tháng 4 với rất ít tiến triển về một loạt vấn đề gây tranh cãi, bao gồm cả những phàn nàn của Mỹ về hàng xuất khẩu giá rẻ của Trung Quốc. Thay vào đó, cả hai bên đang tập trung vào các vấn đề thực dụng như ngoại giao nhân dân. Ngoại trưởng Blinken đã thảo luận những lo ngại về sự hỗ trợ của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đối với cơ sở công nghiệp quốc phòng của Nga. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết, đồng thời nói rằng hai bên cũng thảo luận về Đài Loan, Biển Đông và các điểm nóng khác. Bất chấp mối quan hệ đối tác không giới hạn với Moscow, Trung Quốc vẫn tránh việc cung cấp vũ khí cho cuộc chiến của Nga ở Ukraine. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ cảnh báo rằng các công ty của Trung Quốc đang giúp đỡ ngành công nghiệp vũ khí Nga với mức độ mở rộng chưa từng có, giúp lật ngược tình thế cuộc chiến. Ví dụ, theo họ cho biết, việc nhập khẩu máy công cụ lớn hơn từ Trung Quốc đã giúp Nga tăng cường sản xuất tên lửa đạn đạo. Các quan chức Mỹ nói rằng sự hỗ trợ như vậy có nguy cơ làm tổn hại đến mối quan hệ song phương rộng lớn hơn, ngay cả khi mối quan hệ đang ổn định lại sau khi ảnh hưởng bởi chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện lúc đó là bà Nancy Pelosi vào năm 2022, và việc Mỹ bắn rơi một khinh khí cầu giám sát bị nghi ngờ của Trung Quốc vào tháng 2 năm ngoái. Trung Quốc cho biết họ chưa cung cấp vũ khí cho bất kỳ bên nào và nói thêm rằng họ không phải là nhà sản xuất hay bên liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine. Tuy nhiên, họ nói rằng thương mại bình thường giữa Trung Quốc và Nga không nên bị gián đoạn hoặc bị hạn chế. Ngoài việc thảo luận với ông Vương, ông Blinken cũng đã gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, trong đó ông Tập nhắc lại mối lo ngại của Bắc Kinh rằng Mỹ đang kìm hãm sự phát triển kinh tế của nước này. Đây là một vấn đề cơ bản cần được giải quyết, giống như chiếc cúc đầu tiên trên chiếc áo sơ mi phải được cài đúng cách để mối quan hệ Trung-Mỹ thực sự ổn định, cải thiện và tiến về phía trước, ông Tập nói. Trước đó, ông Vương nói với ông Blinken rằng con tàu khổng lồ của quan hệ Trung-Mỹ đã ổn định, nhưng những yếu tố tiêu cực trong mối quan hệ vẫn ngày càng gia tăng và hình thành. Ông Vương cũng cho biết Mỹ đã thực hiện các biện pháp không ngừng để đàn áp kinh tế, thương mại, khoa học và công nghệ của Trung Quốc. Theo Ngoại trưởng Trung Quốc, các bước như vậy là ngăn chặn. Và mối quan hệ đang phải đối mặt với đủ loại gián đoạn. Quyền phát triển hợp pháp của Trung Quốc đã bị đàn áp một cách vô lý và các lợi ích cốt lõi của chúng ta đang phải đối mặt với những thách thức, ông Vương nói với ông Blinken. Chương trình nghị sự cho các cuộc đàm phán này đã được ấn định tại hội nghị thượng đỉnh vào tháng 11 giữa Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Tập ở San Francisco và trong cuộc điện đàm sau đó trước đây trong tháng này. Mối bất hòa ngày càng tăng giữa hai bên được thấy rõ khi vài giờ trước khi Blinken hạ cánh xuống Trung Quốc hôm 24 tháng 4, Tổng thống Biden đã ký một dự luật lưỡng đảng bao gồm 8 tỷ đô la để chống lại sức mạnh quân sự của Trung Quốc, cũng như hàng tỷ đô la viện trợ quốc phòng cho Đài Loan và 61 tỷ đô la cho Ukraine. Ông Vương cho biết Mỹ không được bước lên lằn ranh đỏ bao gồm chủ quyền an ninh và lợi ích phát triển, một sự ám chỉ rõ ràng đến Đài Loan. Hòn đảo được quản trị dân chủ và Trung Quốc tuyên bố là của riêng mình và Biển Đông đang có tranh chấp. Các vấn đề khác được thảo luận bao gồm trí tuệ nhân tạo và nỗ lực của Hoa Kỳ nhằm đạt được tiến bộ trong việc hạn chế nguồn cung cấp hóa chất sử dụng để sản xuất fentanyl của Trung Quốc. Ông Blinken cùng với các quan chức cao cấp của Mỹ chuyên về hợp tác chống ma túy với Trung Quốc đã gặp Bộ trưởng Công an Trung Quốc Vương Hiểu Hồng để thảo luận về vấn đề fentanyl. Trước các cuộc đàm phán hôm 26 tháng 4, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen ra tín hiệu rằng Tổng thống Biden sẽ không loại bỏ bất kỳ lựa chọn nào để đáp trả năng lực công nghiệp dư thừa của Trung Quốc. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nói rằng Hoa Kỳ nên ngừng cường điệu hóa câu chuyện sai sự thật về việc Trung Quốc sản xuất dư thừa. The Voice of America, VOA. Các cuộc đụng độ gia tăng giữa cảnh sát và sinh viên phản đối cuộc chiến của Israel ở Gaza hôm 25 tháng 4 đặt ra câu hỏi về các biện pháp vũ lực được sử dụng để ngăn chặn các cuộc biểu tình đã gia tăng kể từ những vụ bắt giữ hàng loạt tại Đại học Columbia ở New York vào tuần trước. Các nhà hoạt động cho biết trong hai ngày qua, cơ quan thực thi pháp luật theo lệnh của các nhà quản lý trường đại học đã dùng roi điện và hơi cây chống lại những sinh viên biểu tình tại Đại học Emory ở Atlanta, trong khi cảnh sát chống bạo động cưỡi ngựa đã giải tán hết các cuộc biểu tình tại Đại học Texas ở Austin. Các công tố viên hôm 25 tháng 4 đã bác bỏ cáo buộc đối với 46 trong số 60 người bị bắt giữ tại Đại học Texas. Tại Đại học Columbia, tâm điểm của phong trào biểu tình ở Hoa Kỳ, các lãnh đạo của trường đang rơi vào tình thế bế tắc với sinh viên về việc dỡ bỏ một khu lều trại đã được dựng lên hai tuần trước để phản đối các cuộc tấn công của Israel. Chính quyền vốn đã cho phép thời hạn ban đầu để thỏa thuận với sinh viên cho những người biểu tình thời hạn đến ngày 26 tháng 4 để đạt được thỏa thuận. Các trường đại học khác ở Mỹ tỏ ra quyết tâm ngăn chặn việc hình thành các cuộc biểu tình kéo dài tương tự và chọn hợp tác với cảnh sát để ngăn chặn chúng một cách nhanh chóng và trong một số trường hợp là bằng vũ lực. Nhìn chung, gần 550 vụ bắt giữ xảy ra trong tuần qua tại các trường đại học lớn của Mỹ liên quan đến các cuộc biểu tình về Gaza, theo một thống kê của Reuters. Chính quyền các trường đại học cho biết các cuộc biểu tình phần lớn là trái phép và đã kêu gọi cảnh sát giải tán. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hôm 26 tháng 4 nói rằng Nga và các đồng minh ở châu Á nên mở rộng các cuộc tập trận chung vì họ phải đối mặt với mối đe dọa trực tiếp từ những nỗ lực của Mỹ nhằm mở rộng ảnh hưởng an ninh trong khu vực. Ông Shoigu phát biểu như vậy tại cuộc họp của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải. Một nhóm an ninh bao gồm Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Iran, Pakistan, Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan và Tajikistan. Tôi tin rằng tất cả mọi người có mặt đều có chung quan điểm rằng việc Mỹ và các đồng minh triển khai cơ sở hạ tầng quân sự trong khu vực là không thể chấp nhận được, ông Shoigu nói. Những ý định như vậy phải được coi là mối đe dọa trực tiếp tới sự ổn định trong khu vực. Tại cuộc họp ở thủ đô Astana của Kazakhstan, người đứng đầu ngành quốc phòng Nga phát biểu rằng các nước thành viên của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải nên mở rộng phạm vi và địa điểm diễn tập quân sự của mình. Bài phát biểu của ông Shoigu nhấn mạnh ý định của Nga trong việc tăng cường quan hệ quân sự với các đối tác ở châu Á và chống lại bất kỳ sự xói mòn ảnh hưởng nào của nước này ở đó, bất chấp những đòi hỏi rất lớn đối với quân đội của họ trong cuộc chiến mà nước này đã thực hiện suốt hơn 2 năm qua ở Ukraine. Ở trong nước, vị trí của ông Shoigu đang bị giám sát chặt chẽ hơn thường lệ sau vụ bắt giữ của một trong những cấp phó của ông trong tuần này, trong một vụ bê bối hối lộ, một diễn biến có nguy cơ làm suy yếu sự nghiệp chính trị của ông. Trong bài phát biểu của mình, ông Shoigu cáo buộc khối Quad và AUKUS do Mỹ đứng đầu là đang cố gắng định hình lại cấu trúc an ninh ở Thái Bình Dương cho phù hợp với mình, đồng thời cho rằng áp lực ngày càng gia tăng đối với Trung Quốc về vấn đề Đài Loan. Theo ông Shoigu, mối đe dọa chính ở Trung Á đến từ các nhóm khủng bố cực đoan ở Afghanistan. Ông cho biết Hoa Kỳ đang nỗ lực khôi phục ảnh hưởng trong khu vực mà nước này đã đánh mất sau khi rút quân khỏi Afghanistan vào năm 2021. Các chiến binh nhà nước Hồi giáo đã nhận trách nhiệm giết chết hơn 140 người tại một phòng hòa nhạc gần Moscow vào tháng trước và Hoa Kỳ cho biết chính mạng lưới Afghanistan của nhóm này đã lên kế hoạch cho vụ tấn công. Ông Shoigu lặp lại khẳng định của Nga rằng Ukraine đứng sau việc này, một cáo buộc mà Kiev đã bác bỏ và Washington cho là vô lý. NATO hôm 26 tháng 4 tiến hành một trong những đợt triển khai hải quân lớn nhất kể từ khi Nga xâm chiếm Ukraine, với sự tham gia lần đầu tiên của tàu sân bay Charles de Gaulle của Pháp dưới sự chỉ huy của Liên minh. Tàu sân bay và các tàu đi kèm được gọi là nhóm tàu tấn công là trung tâm của Neptune Strike, tên gọi của một loạt cuộc tập trận mà NATO cho biết sẽ giúp các thành viên học cách hợp tác liền mạch hơn với nhau và ngăn chặn kẻ thù. Tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân của Pháp bắt đầu sứ mệnh ở biển Địa Trung Hải gần căn cứ của tàu. Việc đặt tàu Charles de Gaulle lần đầu tiên dưới sự kiểm soát hoạt động của NATO mang tính biểu tượng cao, nhất là vì tàu chiến này được đặt theo tên của vị cựu tổng thống người đã đưa Pháp ra khỏi cơ cấu chỉ huy do Mỹ đứng đầu vào năm 1966. Pháp quay trở lại vào năm 2009, nhưng theo các quan chức cho biết, sự quan tâm của Paris đối với các cuộc tập trận và nhiệm vụ của NATO đã tăng lên sau khi Nga xâm chiếm Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Điều này cho thấy rằng một Moscow quyết đoán hơn đã khiến NATO trở nên quan trọng hơn đối với các lợi ích an ninh của Pháp. Quyết định đặt tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân dưới sự chỉ huy của NATO đã thu hút sự chỉ trích từ những người cực tả và cực hữu ở Pháp. Họ cho rằng điều đó thể hiện sự mất quyền lực, chủ quyền. Còn giới chức Pháp nói rằng động thái này là một phần bình thường khi trở thành thành viên của một liên minh quân sự đa quốc gia. Thái Lan hôm 26 tháng 4 kêu gọi khối ASEAN đóng vai trò chủ động hơn trong việc tìm cách giải quyết cuộc khủng hoảng ở Myanmar, vốn đang do quân đội cai trị, sau nhiều tuần giao tranh gần biên giới khiến thương mại bị đình trệ và dẫn đến một làn sóng người tị nạn trong một thời gian ngắn. Myanmar đang mắc kẹt trong cuộc nội chiến giữa một bên là quân đội và một bên là liên minh lỏng lẻo của các nhóm dân quân dân tộc thiểu số, với một phong trào phản kháng được hình thành sau cuộc đàn áp đẫm máu của chính quyền đối với những người bất đồng chính kiến sau cuộc đảo chính năm 2021. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á đã đưa ra kế hoạch hòa bình vào năm 2021 và có sự đồng tình của các tướng lĩnh Myanmar, nhưng kế hoạch này mới chỉ được thực hiện một phần, gây ra những rạn nứt trong khối và sự thất vọng từ các thành viên nổi bật nhất. Chúng tôi mong muốn thấy một ASEAN chủ động hơn, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thái Lan nói. Chúng tôi đã thảo luận với Lào, nước chủ tịch luân phiên của ASEAN và Myanmar về tình hình này. Các binh sĩ kháng chiến Myanmar và dân quân dân tộc thiểu số đã chiếm thị trấn thương mại trọng điểm Miawadi ở Myanmar giáp với biên giới Thái Lan vào ngày 11 tháng 4. Đây là một đòn giáng mạnh vào quân đội được vũ trang tốt đang cai trị Myanmar, cũng như đang phải đối mặt với những thử thách về độ tin cậy trên chiến trường. Nhóm phiến quân kể từ đó đã rút quân sau cuộc phản công của binh lính chính phủ và giao tranh đã kết thúc kể từ đó. Thái Lan cho biết vào ngày 20 tháng 4 rằng 3.000 người đã chạy trốn qua biên giới vào nước này và tất cả trừ 100 người đã quay trở lại Myanmar. Trước những lời chỉ trích, cơ quan chống doping thế giới gọi tắt là WADA hôm 25 tháng 4 cho biết họ sẽ tiến hành một cuộc đánh giá độc lập về việc xử lý vụ 23 vận động viên bơi lội Trung Quốc có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm được cho phép tránh bị trừng phạt. Cuộc điều tra sẽ do công tố viên Thụy Sĩ Eric Cotier, cựu tổng trưởng lý của bang Val, chủ trì. WADA cho biết ông Cotier sẽ có quyền truy cập vào tất cả các hồ sơ tài liệu liên quan đến vụ án và sẽ được tự do tham khảo ý kiến của bất kỳ chuyên gia độc lập nào. Ông Cotier sẽ bắt đầu cuộc điều tra trong những ngày tới và dự kiến sẽ công bố những phát hiện trong vòng 2 tháng. Tính toàn vẹn và uy tín của WADA đang bị tấn công, chủ tịch WADA Wipto Banka cho biết trong một tuyên bố. Trong vài ngày qua, WADA đã bị cáo buộc thiên vị cho Trung Quốc vì không kháng cáo Chinada lên tòa án trọng tài thể thao, ông Banka nói. Chúng tôi tiếp tục bác bỏ những cáo buộc sai trái và chúng tôi rất vui khi có thể đặt những câu hỏi này vào tay một công tố viên độc lập có kinh nghiệm và được kính trọng. Lời kêu gọi tiến hành cuộc điều tra độc lập đã gia tăng kể từ khi tờ New York Times đưa tin hôm 20 tháng 4 rằng 23 vận động viên bơi lội Trung Quốc đã có kết quả xét nghiệm dương tính với chất cấm TMZ vài tháng trước khi Thế vận hội ở Tokyo bắt đầu hồi tháng 7 năm 2021 sau một thời gian bị trì hoãn do dịch COVID-19. Các vận động viên bơi lội này đã không bị trừng phạt sau khi một cuộc điều tra của chính quyền Trung Quốc kết luận rằng kết quả dương tính với chất cấm của các vận động viên này là do họ vô tình tiếp xúc với thuốc có chứa chất cấm này. Một báo cáo xác định tất cả những vận động viên bơi lội có kết quả xét nghiệm dương tính đều ở cùng một khách sạn nơi các dấu vết của TMZ vốn có trong thuốc trợ tim được tìm thấy trong nhà bếp. WADA đã bảo vệ cách xử lý vụ việc của mình, nói rằng họ không có bằng chứng nào để thách thức những phát hiện của Trung Quốc, và luật sư bên ngoài đã khuyên không nên kháng cáo vụ việc. Cơ quan chống doping của Hoa Kỳ, USADA, đã dẫn đầu lời kêu gọi một cuộc điều tra độc lập cùng với việc cải tổ WADA nhằm khôi phục niềm tin vào cơ quan toàn cầu trước Thế vận hội Paris 2024. Chương trình Thời sự quốc tế của Đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.